This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xuyến nhạc lòng qua bao ngày chờ mong, nhớ em hay cài lên mái tóc nụ hồng, trong vòng tay âu yếm lắm mặn nồng. Sao thời gian như tung cánh vội vàng, ta yêu nhau muộn màng. Tình đêm lấp lánh với ánh sao đêm ngời sáng, giữ mãi yêu thương trong đời. Đường tình ta chung ngàn lối, tình mình luôn mãi thiết tha. Nhớ em cho hồn bay theo giấc mộng dài, như loài thiên di soi cánh miệt mài. Anh chờ em trên lối cũ ngày nào, giữ hương còn ngọt ngào.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Anh Tuấn trong một sáng tác của Hoàng Sa Trần Văn Thuần, ca khúc mang tên Theo Giấc Mộng Dài. Và ca khúc này cũng mở đầu cho chương trình Kiến Thức và Tin Tức Y Khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần.
Quý thính giả của Đài Sài Gòn ở Dallas 1600 AM, tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình Kiến Thức và Tin Tức Y Khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dầu chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn, để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Vâng, và thưa quý thính giả, một lần nữa xin chào đón sự trở lại của bác sĩ Trần Văn Thuần trong chương trình Kiến thức và tin tức y khoa. Như Tuyền từ phòng vi âm gửi lời mến chào đến bác sĩ ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Như Tuyền. Ở trên đó có lạnh lắm không cô Như Tuyền?
Dạ, ngày hôm nay thì bầu trời Dallas rất là âm u, không có mây, mưa phùn nhẹ nhẹ và trời thì lạnh nữa thưa bác. Không biết Houston thì thời tiết như thế nào hả bác?
Vâng, ở dưới này thì cũng ngày hôm nay tương đối ít lạnh nhưng mà ngày khác, nhưng mà trời rất là âm u và cũng có mưa, cho nên nó làm hơi ẩm ướt đó. Cho nên muốn có một cái giấc nằm nghỉ để mình theo cái giấc mộng dài của mình nó cứ như Tuyền.
Wow, như thế thì hôm nay nghe ca khúc này thấy rất là thú vị đó nha bác. Dạ,
vâng.
Cảm ơn bác có một ca khúc rất là hay cho chương trình ngày hôm nay nữa. Và trở lại với phần chính của chương trình Kiến thức và tin tức y khoa thì hôm nay chắc là bác sẽ mời bác nói về những cái thuốc chống lão hóa nè. Rồi những cái... Dạ, còn nhiều nữa nhưng mà như tôi nghĩ rằng là đầu tiên thì thuốc chống lão hóa đi bác. Rồi mình sẽ qua những cái sau.
Chống lão hóa thì quý khán giả cũng như cô Nhiều Tuyền biết là chúng ta sống ở đây sở dĩ mà chúng ta sinh ra còn bò khóc ngoe là lớn lên rồi nó già rồi nó già thì đó, nếu mà mình không già thì chắc là mình vẫn còn sống mãi, phải không cô Như Tuyền?
Dạ đúng như vậy bác.
Bởi vì vậy cho nên các khoa học gia họ đang nghiên cứu, họ làm tìm ra một cái viên thuốc có thể gọi là trường sinh đó. Thuốc để nó làm cho người ta trẻ mãi. Thì hồi xưa cả Tần Thủy Hoàng ông cũng sai mỗi ông đi tìm thuốc ở lên núi để tìm thuốc, rồi ông Thái Thượng Lão Hoàng làm sao để cho người ta đừng có chết. Thì bây giờ ngày nay cách cái thời xưa thì cũng là mấy ngày 2000 năm rồi, hay hơn tới dưới 2000 năm, người ta cũng vẫn đang đi tìm mà chưa có thấy đó cô Như Tuyền. Thì tôi có những cái tìm những cái tài liệu để nói cho quý vị, để quý vị thấy rằng đó như là trong cái lời mở đầu nói, cái bà đã sống 122 năm, bà Louis đang canh măng đó. Thì cái bài bà đó của người Pháp mà bà qua đời thì cũng là mấy chục năm nay rồi mà chưa có ai qua khỏi được cái sức đó đó. Cho nên bây giờ người ta ráng người ta làm. Thì có rất là nhiều trong cái thập kỷ vừa qua, cơ quan của chính phủ, những cái agency mà về aging đó, họ tìm làm sao để cho người ta có thể sống lâu được. Mà sở dĩ mà người ta bị mất, người ta chết đi đó, thì là vì là do những nhiều nguyên nhân. Bây giờ thì nó như vậy, bây giờ thì những nguyên nhân, bây giờ thì quý vị cũng đã biết nghe nói nhiều lần, tức là bệnh tim này, sau đó thì tới bệnh ung thư này, nhiều loại ung thư tim thì biết bao nhiêu người, mà người Việt Nam nhiều khi chết mà không biết cái lý do gì, họ kêu là trúng gió, không biết gió gì mà độc dữ vậy, đó. Rồi ngoài ra bây giờ là càng ngày cái bệnh tim người ta chữa cũng khá, rồi bệnh ung thư cũng có thuốc chữa, nhiều người thuốc rất là nhiều người chữa. Bây giờ có những cái giải phẫu họ ghép tim, ghép gan, ghép thận, rồi nếu mà qua được cái đó thì còn có cái bệnh nó đứng nó chờ mãi là cái bệnh Alzheimer. Đó thì bây giờ họ đang đi tìm, mà thực sự đó thì trong cái thập kỷ vừa qua, tức là 2000, bắt đầu từ năm 2000, 2007 cho tới bây giờ là hơn 10 năm đó, có chính phủ cũng đã nghiên cứu, mà những người tư nhân mà có tiền nhiều đó, thí dụ như là lấy cái ông mà một cái người mà co-founder của cái Microsoft, ông không phải ông Bill Gates nhưng mà cái ông đó, ông kia là ông Paul Allen, thì ông đã bỏ tiền ra để mà nghiên cứu cái đó, để làm cái chuyện đó, thì họ làm như vậy đó, người ta thấy rằng cái càng ngày người ta càng thấy tìm lý do làm sao người ta bị chết nhiều. Thì những cái sở dĩ người ta là người ta mà cái yếu tố mà nguy hiểm mà làm người ta chết nhiều đó là nó do cho vì cái bệnh tuổi già. Thì bây giờ thay vì trị cái bệnh tuổi già, mình trị cái gốc đừng có già thì không cần ai, không có ai có bệnh cả, nhưng mà chuyện đó cũng rất là khó. Nhưng mà họ làm, họ tìm ra cái để tôi nói thử quý vị có cái idea đó, một cái ý là năm 1900 đó cô Duy Tuyền, thì cái tuổi thọ trung bình của người ta, nói người Mỹ không, người đàn ông của Mỹ đó, thì 1900 lúc đó họ cái statistic của họ đó, họ thấy là người đàn ông chỉ sống tới được độ 40 mấy tuổi thôi, nghĩa là 46, đúng là 46.3 đó, con số nó chính xác như vậy đó. Và người đàn bà thì 48 chấm. Các bà bây giờ cũng từ trước tới giờ là các bà là thọ hơn các ông. Rồi mà năm 2000 rồi đó thì có thể những cái năm 2000, năm 2010 rồi đó, bây giờ đó thì cái tuổi thọ trung bình đàn ông cũng là 77, 78 thôi. Xây xích thêm chút xíu, còn đàn bà thì được 83, 84. Đó, thì sở dĩ nó tiến bộ như vậy là do những cái kỹ thuật. Nhưng mà trong lúc mà chưa đi tìm được cái thuốc để mà làm cho người ta không già, cải lão hoàn đồng, thì họ quan sát, họ làm những cái thí nghiệm như thế này. Thí nghiệm đó họ lấy những cái người mà, cái này là do một cái người mà bác sĩ ở trên đại học của San Antonio đó, họ thấy rằng, họ nghiên cứu trong cái thời gian vừa rồi thì họ thấy những cái người mà uống thuốc metformin, không biết là cô Duy Tiền có nghe cái thuốc đó để làm gì không?
Dạ cháu không biết ạ.
Không biết, đúng rồi, cô còn trẻ quá chưa biết. Đó là cái thuốc, đó là cái thuốc rất là thông dụng để mà điều trị cái bệnh tiểu đường đó, metformin. Tôi tin chắc là nhiều thính giả mà nghe chương trình của tôi, đa số những người cao niên đó, thì họ đã được biết thuốc đó, tại vì cái bệnh tiểu đường rất là nhiều người thì họ mới làm những cái thí nghiệm như thế này. Họ lấy những cái người mà cũng cùng lứa tuổi của họ đó, ngang ngang bằng nhau đó, 60 mấy tới 50 mấy tới 60 mấy, 70 mấy. Rồi họ làm cái statistic thì họ thấy rằng những cái người mà uống cái thuốc tiểu đường đó, thì nếu mà đừng có bị những cái biến chứng của tiểu đường đó, thì nếu mà họ uống đúng mà không có bị những cái yếu tố khác đó, thì những người mà uống thuốc metformin họ thấy rằng người đó sống lâu hơn những người mà cùng lứa tuổi với họ. Để bắt đầu để làm cái statistic đó thì họ thì nhận thấy như vậy đó, thì họ thấy tại sao như vậy. Họ nghiên cứu, những cái nhà khoa học rồi nghiên cứu là trong cái thuốc metformin nó tác dụng trên một cái chất tế bào, trong tế bào đó nó có nhiều chất, nó có cái nhân những chất này chỗ kia, còn có một cái chất đặc biệt là cái là mitochondria, là một cái chất này nó có thể giúp cho cơ thể người ta tiêu hóa được cái chất đường tại trong metformin, là cái để làm cho người ta ít bình tiêu đường. Thì thấy những cái những người nào mà có cái thuốc metformin đó mà nó giúp cho cái mitochondria đó nó không có bị thiêu hủy, thì để nó tiết ra những cái chất kêu là free radical, tức là nếu nói cái gì biết là những cái bây giờ tôi lấy thí dụ như vậy, quý biết này, bây giờ cô Như Tuyền cắt cái trái pom nhé, cô để ngoài cắt gấp đôi đi hay là gấp ba, mình gọt hết cái vỏ trong quanh và để quý vị để đó, thì trong buổi chiều vài giờ, 5-7 giờ hay qua ngày hôm sau thì nó sẽ vàng đi. Cô có thấy điều đó chứ cô Như Tuyền?
Dạ đúng
thì
rồi.
Tại sao như vậy là tại vì những cái chất để ra ngoài thì nó tiếp xúc với không khí, mà trong không khí là có cái gì, có không khí hydrogen với oxy H2O đó, là cái trong không khí nó có những chất hydrogen, những oxygen thì nó để nó đốt cháy, mà thì nó làm oxy hóa những cái tế bào của những cái trái cây đó, cho nên nó vàng đi đó. Thì vì những cái free radical đó nó bị tiết ra nhiều hơn thì nó làm cho người ta già. Bây giờ cái chất metformin nó làm cho những mitochondria nó giữ những cái không có combustion, không có cái sự mà tiêu hủy cái chất đường đó, thì nó không có cái chất free radical như vậy người ta làm. Và người ta cũng nghiên cứu nhiều chuyện, họ thấy như vậy đó. Họ nghiên cứu những cái người độ dễ bị bệnh, tức là 65-80, họ làm cho hai cái loại người, một cái người như vậy đó, thì họ thấy cái kết quả nó được như vậy. Thì đó là cái thuốc nó có sẵn rồi, chứ chưa phải là cái thuốc có, nhưng mà hiện thời thì người ta chưa có nghiên cứu rõ ràng để biết hơn nữa, tại vì một cái nghiên cứu nó khó. Họ nghiên cứu ở trong mấy con chuột, mấy con bò ở trong phòng thí nghiệm, thì nó dễ, nó cứ thấy cái kết quả như vậy đó. Bây giờ họ mới quan sát ở người thì họ thấy cái con người của người ta ta sống 5, 7, 8, 90 tuổi, cho nên cái thời gian nghiên cứu rất là lâu, thì đó là một cái chất mà nghĩ là trong tương lai người ta sẽ dồn tiền vô để nghiên cứu cái ảnh hưởng của metformin như vậy. Ngoài ra có một chất khác nữa, một chất nữa mà cái chất này là một cái loại trụ sinh, nó kêu rampamycin, là cái tên rampamycin đó, đó là cái tên khoa học, và có những cái tên mà người ta bán bên ngoài thì, cũng để mà cái chất họ dùng cho chất này, cái chất mà rampamycin nó làm cái gì quý vị cũng biết, cô Dư Tuyền cũng biết là chúng ta đi ghép thận, đó là một cái hay ghép tim, ghép phổi, ghép gan, thì cái mà người ta làm nhiều nhất là cái ghép thận. Thì sở dĩ mà phải tìm cái người có cùng với cái loại máu để mới có thể ghép cái thận, nhưng mà cái cơ thể của người ta đặc biệt là cái gì, là khi nào trong cơ thể mình có một chất bên ngoài, chất lạ bên ngoài nó vô trong cơ thể, thì trong cơ thể nó không có chấp nhận những cái gì tế bào mà phải quen với nó rồi thì được, còn không thì sẽ có những chất là antibody nó đẩy cái nó không chấp nhận cái chất mới vô trong cơ thể, cho nên người ta sẽ nguy hiểm. Thì cái chất rapamycin là dùng để như vậy đó. Thì họ cũng thấy là những người nào mà chấp nhận được cái thuốc, uống thuốc trong uống thuốc để dùng cái rapamycin mà họ chấp nhận được thì những người đó lại sống lâu hơn. Nhưng mà có một cái metformin thì chúng ta biết rằng cái nhiều người uống metformin mấy chục năm, cái thuốc metformin nó có gần cỡ 60 năm rồi, thì những người đó họ đã uống rồi, họ quen thì những người đó có thể sống lâu hơn. Còn cái chiếc rampamycin thì nó như thế này, rampamycin đó thì nó cái thuốc này nó rất là độc, tại vì nó dùng để nó điều trị những cái bệnh ung thư rồi đó, rồi cho nên có nhiều cái chất độc lắm, nhiều cái side effect lắm, cho nên người ta cũng đang nghiên cứu nhiều, họ thấy như vậy đó. Thì hiện bây giờ người ta muốn cái rapamycin họ làm ở trong cái họ nghiên cứu, họ cho mấy con bọ, con chuột nó dùng những cái thuốc đó, thì họ thấy mấy cái con đó nó sẽ mấy con chuột con bọ đó nó có thể sống lâu hơn với mấy đứa kia. Cái đó họ thí nghiệm trên đó, thì bây giờ người ta đang uống cái trong phòng thí nghiệm thì người ta thấy cái đời sống của con chuột bọ đó, mấy con chuột mà nhỏ nhỏ trong phòng thí nghiệm, nó có thể tăng cái đời sống của nó đến 30-50% nữa. Tức là thí dụ như một con nó sống được 5-7 tháng thì bây giờ nó có thể được 8-10 tháng. Nó nhiều như vậy, cái thuốc đó trên loại bỏ, nhưng mà bây giờ còn thí nghiệm người thì chưa có, nhưng mà người ta đã có những cái loại thuốc, ít nhất là 2 loại thuốc mà tôi vừa mới nói. Cái metformin nó có thể họ nghiên cứu, nó cũng tương đối nó dễ, nhưng mà tại vì cái khi mà áp dụng lên mà thử vào con người đó thì nó chờ thời gian lắm, một cái người sống tới mấy chục năm. Nhưng mà trong tương lai thì người ta có thể tìm những chất khác nữa, họ làm những cái chất mới chứ không phải là metformin, metformin hay rampamycin nữa, cho nên cái cần cái thời gian. Nhưng mà chúng ta vẫn hy vọng, chúng ta hy vọng là họ sẽ tìm được ra những cái một cái viên thuốc mà chống lão hóa để có thể giúp cho chúng ta sống thọ hơn nữa trong cái thời gian sắp tới đó, cô dạ. Như Tuyền.
Cảm ơn bác rất là nhiều. Mà con nghĩ là nếu mà cái thuốc này đó đến một ngày nào mà thành công mà ra thị trường đó thì chắc là nó cũng có những cái điểm lợi ích như là bác nói, nhưng nó cũng làm cho chính phủ họ cũng phải nghiên cứu lại cái ngân quỹ về hưu của bác hả? Nó cũng phải thay đổi chút xíu, cũng đau đầu đó.
Dạ. Rất là khó. Những cái nghiên cứu nó bao giờ nó cũng rất là lâu, cần rất là nhiều thời gian.
Dạ. Vâng. Bây giờ thì thưa bác, mình trở lại với lại bước qua một cái mục khác đi, nói về những cái chất bổ túc. Thì trong những cái thức ăn dinh dưỡng hàng ngày đó, thì cơ thể của chúng ta cần có những cái chất bổ túc nào bác?
Ồ, thì bây giờ mình chưa có cái viên thuốc đó. Thì bây giờ bình thường đó, những chúng ta mà sống lâu hơn, như tôi nói là đầu thế kỷ 20, bây giờ đầu thế kỷ 21, họ hơn nhau tới mấy chục năm nè. Thì trong lúc đó họ làm cái gì? Thì ngoài cái chuyện mà có những cái thuốc để nó làm cái điều trị được bệnh, nhất là thuốc trụ sinh đó, thì bây giờ nó để cho cái trong cái thời gian này nó làm thì chúng ta phải ăn uống. Thì bây giờ trong lúc mà chờ đợi họ làm được cái viên thuốc đó thì bây giờ chúng ta có thể tự giúp cho đời sống chúng ta nó kéo dài hơn nhiều bằng những cách ăn uống, dinh dưỡng. Ngoài ra mình ăn cơm, ăn thịt, ăn cá, ăn dầu, ăn mỡ bình thường rồi. Nhưng mà có những cái chất, nó kêu là supplement, tôi không biết tiếng Việt dịch ra chữ gì nữa. Supplement tức là một cái chất phụ trội.
Yeah.
Người ta không phải là cái chất chính. Tại vì mấy cái chất phụ trội này, supplement đó, cũng như là cô quý thính giả mà nghe lúc này họ hay quảng cáo, họ nói đây cái thuốc này, cái dược thảo này không phải là thuốc. Nó là một cái chất supplement để nó phụ thêm thôi. Thì bây giờ mình không có cần mà mua những cái thuốc mà dược thảo đó. Những cái chất mà tôi sẽ nói sau đây đó thì quý vị có thể áp dụng trong cái đời sống hàng ngày ăn uống. Như vậy tôi sẽ nêu những cái tên thuốc đó để quý vị có thể biết. Và mình nếu mà áp dụng được thì tự nó cũng giúp cho ta, cái đời sống chúng ta kéo dài hơn nữa. Thì là những cái chất supplement đó là những cái gì? Thường thường bây giờ quý vị ăn cơm, ăn thịt, ăn cá. Nhưng mà những người lớn tuổi thì nó khuyên là quý vị nên uống mỗi ngày một viên multivitamin. Multivitamin tức là có nhiều cái vitamin. One a day đó, cô như Tuyền cũng biết. Ra ngoài tiệm thấy đây one a day có nhiều lắm. One a day cho cái người bình thường, cho đàn ông, cho đàn bà, cho những người già. Thì trong đó nó có nhiều sinh tố lắm, A, B, C, D, E, K, đủ thứ trong đó. Thì chúng ta uống mỗi ngày một viên. Nếu như người lớn tuổi ta uống ngày một viên thì là rất là tốt. Đó những, tại vì trong thức ăn của chúng ta nhiều khi nó không có đầy đủ những chất vitamin đó. Thì nhất là người lớn tuổi thì họ là ăn ít hơn, họ không thấy ngon đó. Thì thôi mình uống thêm viên thuốc nữa. Ngoài ra cái chất mà một chất vitamin khác mà nó hơi đặc biệt là cái vitamin D. Quý vị biết là cái vitamin D đó, uống mỗi ngày được 1.000 unit hay cái gì đó thì nó có thể nó giúp cho cơ thể chúng ta rất là tốt đó, để nó làm cho chúng ta có thể chống được những infection, những cái sự nhiễm trùng hay là ngay cả những cái một vài cái bệnh ung thư nữa. Thì nó cũng cái vitamin rất là cần. Nếu thành vì vậy cho nên ngoài cái chúng ta quý vị ăn uống có thể vừa bình thường rồi, thì nên uống một cái thêm multivitamin là cần rồi. Thì nó có vitamin D ở trong đó. Quý vị lấy một cái chai thuốc ra thấy nó có được một vài trăm unit, 1.000 unit. Nhưng mà còn cái thuốc mà chúng ta uống cái bên ngoài thì chúng ta uống nó nhiều hơn để nó làm gì, để nó giúp cho chúng ta quý vị cũng biết là để cái bệnh mà loãng xương đó, osteoporosis đó, thì nó làm cho xương chúng ta nó chắc hơn, mạnh khỏe hơn, chúng ta không bị gãy, bước đi không bị gãy thì có thể sống lâu nhiều hơn nữa. Ngoài ra cái calcium nữa, cái calcium cũng cần nữa. Quý vị thấy chúng ta uống calcium citrate một ngày độ 600 mg chẳng hạn, cho tới 1.200 mg, quý vị mua trong đó thì quý vị sẽ thấy nó sẽ có cái vitamin trong đó, nó cũng sẽ giúp cho cái sự biến hóa thức ăn ở trong cơ thể chúng ta, nó vô trong xương, nó làm chúng ta có thể sống lâu hơn nữa. Rồi ngoài ra một cái thứ khác là quý vị, một số lớn tuổi bây giờ đa số có thể uống cái aspirin baby aspirin, tức là 81 mg, 82 mg đó, mỗi ngày uống một cái viên đó. Thì quý vị cũng biết là cái aspirin nó hay làm người ta loãng máu, thì uống những cái thuốc này thì mình uống thêm thì mình tránh được cái bệnh stroke, tránh được cái cũng hẳn là còn có nhiều cái nguyên nhân khác, nhưng ít nhất mình có cái nguyên nhân đó tránh sự loãng máu. Nhưng mà cũng xin nói là quý vị nếu muốn uống mấy cái thuốc này đó, nhất là cái aspirin này, quý vị phải hỏi bác sĩ của mình, tôi uống được hay không. Mà và quý vị mà uống thuốc aspirin mà nó không có bị tại vì cái aspirin tức là một cái chất acid, acid acetin salicylic, đó là cái chất mà của cái aspirin đó, thì hỏi bác sĩ mình cho uống được, quý vị uống mỗi ngày một viên, cái đó nó cũng rất là tốt. Về cái có những cái chất khác nữa, thì quý vị cũng thấy cái chất mà COQ10 đó là những cái chất coenzyme, nó cũng giúp cho cái mitochondria mà cái chất ở trong cái tế bào đó nó có thể đốt cháy và nó không, nó làm nó tan mấy cái thức mà oxy hóa, nó làm cái oxy hóa nó chậm đi, cho nên tế bào nó còn sống nữa. Và ngoài ra những cái chất như là cái omega 3 thì những người lớn tuổi bác sĩ hay khuyên cho uống, bác sĩ của tôi cũng cho tôi uống mỗi ngày một viên, thì tôi cũng uống như vậy, tôi cũng biết là cần, cho nên mỗi ngày uống omega 3. Rồi ngoài ra có những cái chất cái omega 3 nó rất là rẻ quý vị, thì cái đó thì hỏi bác sĩ, nếu mà ông ok thì mình uống rồi cũng có gì hại lắm. Rồi hoặc là có một cái chất này nữa là cái chất mà cái là probiotic, là cái gì, là những cái chất ở trong cái cơ thể chúng ta đó, nó thức ăn nó vô đó, nó có những cái loại mà vi khuẩn mà nó giúp cho bộ tiêu hóa. Quý vị thấy chúng ta ăn cơm vô trong đó rồi sau bộ máy tiêu hóa nó làm nó nghiền, nó tiết ra những cái chất dịch vị đó để nó làm thức ăn nó tiêu ra, chúng ta thấy là nó khác, là nhờ có những cái chất đó, cho nên mấy cái chất probiotic nó là một cái loại mà cái bacteria, nhưng mà là tốt, là có ích cho người ta đó. Yeah. Chứ không phải cái nào cũng độc hết đó, tại vì cái thuốc mà chúng ta cần ăn nữa.
Yeah.
Ngoài ra để kết thúc cái phần này, trong cái phần này đó thì tôi nói thêm một cái nữa đó, những cái ăn uống mà đầy đủ như vậy, cái dinh dưỡng, ngoài ra còn thêm một cái nữa là chúng ta phải tập thể dục. Chúng ta phải tập thể dục, trong cái chương trình này tôi nói rất là nhiều, tại vì quý vị bị một bệnh gì tiểu đường hay bệnh tim, sau khi cho thuốc thì bác sĩ cũng khuyên về quý vị ăn uống cho nó đầy đủ, mà tôi đã nói những cái chất tốt vừa rồi đó, và quý vị phải hoạt động, phải tập thể dục. Sở dĩ tập thể dục nó cũng tốt nữa, nó có thể làm người ta bớt cái lão hóa chậm đi, thì cái tập thể dục nó quan trọng như thế này nè, là vì nếu mà chúng ta tập thể dục nó tốt cho cái bắp thịt cơ thể chúng ta thì rắn chắc, đồng thời là khi mà chúng ta hoạt động như vậy đó thì cái tim nó bơm máu lên trên não nhiều, mà cái não là quý vị biết là một cơ quan nó cần rất là nhiều máu, tại vì cái não nó rất là tế nhị, quý vị thấy là cái não của cơ thể chúng ta nó lớn lắm, so sánh với cái thể tích của con người đó thì là với cái là súc vật đó, là cái não của người đàn ông cái tỷ lệ nó lớn hơn, vì vậy mà chúng ta thông minh hơn những cái loài vật như vậy đó. Thì khi mà chúng ta tập thì máu nó đưa lên não nhiều, máu nó đưa lên não nhiều, nó nuôi những tế bào não. Tôi cũng nói thêm là cái tế bào não là cái tế bào nó không có sinh sôi nảy nở, nó sinh được ra bao nhiêu tỷ đó là thôi, đến lúc mà chúng ta tế bào nó già, nó chết, nó không có sinh sôi nảy nở. Thí dụ như quý vị thấy da chúng ta đi tắm, chúng ta có thể cào da được, lông của chúng ta nó mọc thêm được, tóc đó, còn cái tế bào não thì không có, cho nên cái tập thể dục rất là quan trọng. Ngoài cái vấn đề ăn uống, tập thể dục nó quan trọng là cho cơ thể mình nữa, nhưng mà cho cả cái tinh thần ở trên não bộ nữa. Đó là những cái điều mà tôi thấy chúng ta cũng có thể tự làm được trong lúc mà chờ có một cái viên thuốc.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Trần Văn Thuần rất là nhiều. Đến đây thì chắc là cháu xin phép dừng lại chút xíu cho phần giới thiệu thương mại. Mong là bác sĩ Thuần cứ giữ làn sóng cho Như Tuyền bác sĩ nhé.
Dạ vâng, tôi sẽ giữ đường lây vậy.
Dạ vâng ạ. Vâng, Như Tuyền một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý vị trở lại với bác sĩ Thuần trong phần tiếp theo của chương trình Kiến thức và tin tức y khoa. Vâng, Như Tuyền cảm ơn bác sĩ Thuần rất nhiều đã giữ làn sóng giùm cho Như Tuyền trong những phút vừa qua. Thưa bác, trở lại với phần tiếp theo của chương trình thì có một cái mục mà ngày nay cũng rất là nhiều phụ huynh quan tâm đến, đó là trẻ em Hoa Kỳ bị bệnh tiểu đường loại 2 ngày càng nhiều. Thì bác chia sẻ về phần này đi bác.
Vâng, cái Thì quý vị cũng đã biết, đa số quý vị cũng biết là có hai loại tiểu đường, loại 1, type 1 và type 2. Loại 1 là gì? Là những cái bệnh tiểu đường của những cái người còn, đa số là những người còn trẻ, vì lý do gì đó trong cái cơ thể của các em bé đó, nó không có cái chất tụy tạng, tức là pancreas. Tụy tạng là cái chất đó nó tiết ra cái chất insulin. Thì insulin làm cái gì? Để mà nó đốt cái mình ăn vô, cơm, bánh mì, ngay cả thịt, thì là những chất nào khác nó cũng có thể biến ra cái thành cái chất đường, glucose. Mình ví dụ như glucose là cái xăng đó, để cho cái cơ thể mình nó đốt cái xăng đó để mà nó làm cái máy của con người mà mình mỗi ngày mình cần để mình làm việc, hoạt động đủ thứ, cơ thể từ trên đầu trên não xuống dưới chân tay chân, mình tự động đều cần cái tiểu đường. Nhưng mà cái loại một là những cái người đó không có cái pancreas, vì lý do gì cũng hết, cái chất tụy tạng đó nó không tiết ra được insulin, thì người ta phải chích insulin từ nhỏ, mỗi ngày đó chích cầm mấy chục năm như vậy đó. Nhưng mà còn có cái loại hai là cái loại gì, thường thường là của người lớn tuổi. Người lớn tuổi thì tại vì lý do họ sống bình thường rồi thì nó tiết ra insulin, nhưng mà sau thì thời gian làm việc vì một vài lý do và chi tiết khác thì cái insulin đó, cái tụy tạng đó nó cũng tiết ra không đủ, nó có tiết ra nhưng mà ít, không có đủ, cho nên làm cho người ta bị đường nó giữ lại trong người, nó không có đốt nữa, nó dư thì nó làm ra thành mỡ, chất glucose nó biến ra thành mỡ, nó làm như vậy đó. Thì cái đó là bình thường, cái bệnh tiểu đường như vậy. Nhưng mà bây giờ là các mấy bác sĩ về nhi khoa sau này họ thấy là những trẻ em người Mỹ nó càng ngày nó nhiều. Em quý vị cứ tới mấy cái trường học, quý vị có thấy dòm có những cái các em gốc Latin hay là những em gốc Phi Châu chẳng hạn, nó mập về nhiều hơn, là tại vì những em đó nó có tụy tạng hồi nhỏ, nó tiết ra được, nhưng mà tại vì các em đã ăn uống quá nhiều cái chất đỏ, đường, nước ngọt đi, nó làm nó không tiêu hết, nó mới làm thành mỡ. Mà cái số đó nó càng tăng ở xứ Mỹ, nó càng tăng, mà nhất là những cái mấy em mà bị tiểu đường đó, thì những cái tiểu bang mà nhiều nhất thì rất rất là buồn, có đứng dường như là đứng hàng nhì trong các tiểu bang hàng nhất, mà có em mà nó mập nhiều nhất là OB rồi đó. Thì cái bệnh tiểu đường đó thì của bên Alabama hàng nhất, còn Texas của mình là hàng nhì. Và trong cái Texas mình thì Dallas cũng như Houston cũng là đứng sau đó, tức là nhì rất là nhiều. Người ta thấy cái họ làm những cái thống kê đó, từ 1970 đó, thì cái số các em mà béo phì nó lên tới 3 lần, gấp 3 lần. Đó, còn mấy cái tình chung của xứ Mỹ thì nó cũng đều tăng lên cả, nhưng mà Texas với Alabama đó thì nó tăng nhiều nhất. Thì những cái báo cáo của cái tờ báo mà New England Journal of Medicine, cái tờ báo y khoa rất là nổi tiếng đó, thì họ thấy rằng các em mà bị tiểu đường là những em mà nó mập nhiều hơn, nó lên cân nhiều hơn đó. Đó, tại là vì như tôi nói đó, là nó không có cái đủ insulin để nó tiết ra. Còn mấy người lớn thì là cái số người đó cũng càng ngày càng nhiều. Chúng ta thấy mà bây giờ cái này, họ nghiên cứu này, họ nói trong cho các em tuổi trẻ, người ta đã báo động nó. Đến nỗi bây giờ mấy cái em nhỏ mà toddler đó, tức là 5, 7, 8 tuổi đó, thì nó cũng đã tăng cái tiểu đường mình là hai nhiều, là tại vì cha mẹ nhiều khi cứ cho con ăn không có biết cách, không có vận động gì cả, thì càng ngày nó càng nhiều nữa đó. Thì hiện bây giờ nó nói rằng cái 12% của 100.000 trẻ em đã bị bệnh tiểu đường loại 2 đó. Quý vị nhiều 100.000 mà nó 12.000, tức là mình để 1.000 thì là 1.000 tức là 1.000 em thì đã có gần dùng 10 em mà nó bị bệnh tiểu đường nhiều như vậy đó. Cho nên càng ngày cái số này nó càng tăng, mà cái quý vị biết là cái bệnh tiểu đường nó rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Nó ảnh hưởng trước hết là cái chúng ta cũng biết những người lớn với bệnh tiểu đường họ có thể bị tiểu đường thì nó sẽ bị nhiều bệnh, trước hết là nó làm cao máu này, rồi nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái thận, để đường nhiều qua thận nó không có tiêu hóa được, rồi nó làm sinh cho ra người bận, rồi nó làm cho người ta bị trong bệnh trong tim nữa này đó. Nó đường nó cao quá nó vô trong đó, rồi có chất đường nó biến ra thành chất mỡ, những chất mỡ đó thì nó những cái chất về cholesterol nó vô trong tim, nó đóng mấy cái mạch thành của mạch máu trong tim làm người ta bị hắt tắc, nghĩa là trẻ em nhỏ sau này nó cũng bị như vậy, rất là nguy hiểm. Mặc dù cái như tôi nói thì đa số là các em mà bị tiểu đường loại 2 đó là đa số là gốc phía Nam Mỹ nhiều, hay là gốc từ Phi Châu nhiều, nó là cái số đó nó rất là nhiều đó. Và người ta thấy một cái con trai đó thì là của một người mà mấy đứa con trai nhỏ đó thì nó 10% trong 100.000 người, còn con gái thì nó cũng rất là nhiều. Nó con gái có lẽ vì con gái ít khi hoạt động, con trai còn có hoạt động nhiều đó, cho nên cái số đường nó cũng rất là tăng. Thành bây giờ là cái người ta làm sao mà cái ảnh hưởng của cái này đó, cái bệnh tiểu đường nó tốn tiền ngân sách quốc gia rất là nhiều, làm cái nạn tử vong nó cũng cao hơn nữa. Cho nên ở nhà quý vị có cháu, bây giờ quý vị lớn tuổi chẳng hạn thì có cháu thì phải ráng đừng có cho cháu nó ăn kẹo nhiều, ăn đồ ngọt nhiều, hay là nó cứ đòi đó cho ăn đó, thì mình phải bớt. Mà một cái điểm nữa, một khi mà đã bị béo phì rồi đó, nó kêu là nó có hai loại là tức là overweight, rồi còn obese and overweight, tức là mình chỉ hơi nặng hơn bình thường thôi, thì lúc đó là còn có thể cho nó tập ăn ít chất đường, bắt nó hoạt động, cho nó chơi, nó ra tập. Bây giờ có những cái hoạt động trường nó chơi gì đó, nó chơi soccer. Tôi mới ngày hôm kia tôi có đứa cháu ngoại, trong đó tôi thấy có mấy em 4-5 tuổi bây giờ cũng ra tập chơi cái soccer đó, tức là đá banh đó. Thì đó, phải các em đó phải hoạt động nhiều, ở trường họ cũng cho hoạt động nhiều, nhưng mà cái quan trọng nhất là ở trong nhà mình phải giữ cho các em đó nó đừng có phải hoạt động nhiều, đừng có ngồi mà chơi game này kia nọ đó. Thì nó sẽ một khi mà các em đó mà nó đã lớn lên rồi thì nó không có xuống được, nó là càng tăng lên nữa, đến lúc mà nó xuống rồi nó khó lắm, cho nên người ta là lười biếng không có làm việc, cho nên càng ngày cái số đó càng nhiều. Và những em đó hay là ăn, thí dụ như ăn McDonald's rồi ăn rồi french fry rồi đó, thì rồi uống hay là uống nước ngọt cốc rồi nhiều đó, nhiều chất đường quá nó rất là nguy hiểm. Nếu mà không lo giữ cho các em từ hồi nhỏ thì sau này chắc chắn là các em cũng sẽ bị cái tỷ lệ các em bị bệnh tiểu đường mà phải uống rất là nhiều thuốc, mà lúc đó lại còn khó hơn nữa đó. Thì chúng ta phải nên, quý vị có con cháu của mình ráng giữ để cho nó đừng có lên cân nhiều, tại vì có nhiều cha mẹ là cứ thí dụ con nó gì đâu mua người từ cái cho nó ăn kẹo, ăn bánh đồ ngọt rồi McDonald's rồi french fry, những cái thứ đó đều là không có tốt.
Dạ,
vâng ạ. Cho nên cái chuyện đó một cái điểm mà chúng ta ngừa bây giờ còn hơn là để lúc lớn, là vì lúc lớn là càng khó nữa, một khi mà nó đã mập rồi nó xuống rất là khó, cho nên phải giữ từ bây giờ, từ lúc mấy em còn trẻ đó, cô Như Tuyền.
Dạ vâng, dạ cảm ơn những lời chia sẻ cũng như những lời khuyên của bác sĩ trong chương trình Kiến thức và tin tức y khoa ngày hôm nay. Bây giờ thì nhìn lại thì chúng ta cũng vừa vặn giờ. Cảm ơn bác sĩ Thuần rất là nhiều. Như Tuyền cũng mến chúc bác có một mùa Giáng sinh thật là đầm ấm bên gia đình và người thân, bác sĩ Thuần nhé.
Vâng, cảm ơn cô. Và cũng nhân tiện này, đây là cái buổi phát thanh cuối của trong năm 2017, thì nhân tiện cái mùa này là mùa ăn uống rất là nhiều, thành tôi cũng quý vị bây giờ cô Như Tuyền về cân đi rồi ghi, rồi qua cái Tết Tây này này, rồi qua Tết Ta mình cũng rồi còn hơn tháng nữa, gần 2 tháng nữa, tại năm nay năm nhuận thì qua thì lúc đó có quý vị có tăng thêm không, và nếu quý vị nằm hơi overweight chút xíu đó thì nó sẽ nó làm cho chúng ta là càng tăng thêm nữa. Thường thường người ta làm cái thống kê mà tới chừng qua mấy cái dịp Tết rồi họ tăng 2-3 pound nhiều đó. Thành bây giờ quý vị để tôi nói quý vị nào mà bây giờ cân nặng để biết còn một vài phút nữa phải không Như Tuyền, thì
dạ,
tôi nói thêm
cũng
cho nó vui.
Hết giờ rồi thưa bác.
Ồ vậy đó.
Dạ.
Vâng. Thì bây giờ thôi rồi có dịp khác tôi nói cái BMI tức là Body Mass Index, thì coi một cái người chiều cao bao nhiêu, sức nặng bao nhiêu thì là nó bị là overweight. Rồi cái overweight có đến lúc mà nó cao hơn á thì có thể làm thành obese rồi nữa thì còn nguy hiểm nữa. Thôi để có dịp khác tôi nói cũng được. Vâng, và cũng nhân cái dịp này thì cũng xin chúc quý vị có mùa Giáng sinh rất là vui vẻ, sum họp gia đình, và sau đó là Tết Tây nữa, và sẽ gặp quý vị trong tháng sau. Tôi sẽ có những đề tài khác để đưa đến quý vị. Những cái điều tôi đưa lên là những cái điều mà nó rất là thực tiễn, có thể quý vị có thể áp dụng được. Mà những cái việc mà tôi sở dĩ tôi nói như vậy, những cái tin tức mà tôi nói đều có những cái tài liệu, và cộng thêm là cái kinh nghiệm của tôi cũng đã sống tới tuổi này, thì trên 80 rồi, cái là U90 rồi đó, thành ra những cái đó tôi truyền lại quý vị có thể áp dụng được rất là tốt, và có thể chúng ta sẽ chờ một ngày nào đó, nếu quý vị nào có một cái bệnh gì đó thì cũng ráng để mà cho cái bệnh nó đừng có phát triển mạnh hơn, để mình chờ mong ngày nào có những cái thuốc mới để giúp cho chúng ta có thể thọ hơn đó cô Như Tuyền.
Dạ vâng, cháu cảm ơn bác rất là nhiều, và cảm ơn thời gian của bác. Mến chào bác ạ.